Bí thư trùng sinh, chương 1769, anh phân tranh cao thấp tôi cố gắng công tác 2. Gocchuyenaudio.com, hừ, đây không phải là ép người sao? Theo tư liệu quảng cáo thì có một vị khách quý thần bí đến làm người mẫu xe hơi, anh nói xem đó sẽ là nhân vật gì? Ai mà biết được nhưng có thể thu hút được nhiều người đến đây chờ được xem, có lẽ phải có độ nặng mới được. Lý Hộc Binh nghe những lời bàn luận vang lên bên tai mà không khỏi nghĩ đến công ty xe hơi Đông Hồng. Đây là một xí nghiệp thuộc tỉnh Nam Giang, trước kia hắn từng xem qua tạp chí Nam Giang, hình như công ty này đang xuống dốc các bản không phát triển như xưa. Với danh tiếng của công ty xe hơi Đông Hồng, vì sao lại chiếm được vị trí trung tâm này? Phải biết rằng có nhiều công ty vì triển lãm xe hơi mà không tiếc bỏ ra số tiền lớn, nhưng công ty xe hơi Đông Hồng này có địa vị gì mà đánh bại được đám đối thủ nhà giàu kia? Hừ, đợi thì đợi, rõ ràng là đám người này cố tỏ ra thần bí. Lý Hục Bình nghĩ đến mục đích đến tham gia triển lãm xe hơi lần này thì chợt nghĩ như vậy, hắn cầm lấy máy ảnh, liên tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Xe đẹp, mỹ nữ, ánh đèn lóe lên liên tục, nhiều ảnh được lưu giữ lại trong máy của Lý Hục Bình, hắn sẽ không bao giờ chịu xóa nó đi, vì đây là bảo bối mà hắn chờ từ lâu mới đến lượt mình. Lý Hục Bình có chút mệt mỏi, hắn dựa vào tường uống một hớp nước. Khi hắn đang uống nước thì chợt thấy có nhiều người đi về phía trung tâm triển lãm xe hơi như thủy triều. Hắn nhìn thấy bộ dạng thất thố của bọn họ, thế là thầm cảm thấy buồn bực, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Anh bạn, các anh vào đó làm gì? Lý Hục Bình kéo tay một người đồng sự rồi khẽ hỏi. Người đồng sự này tỏ ra mất kiên nhẫn, hắn liếc mắt nhìn Lý Hục Bình, sau đó dùng giọng bất mãn nói. Này, anh mau buông tay tôi ra, lát nữa không vào được thì sao chụp được ảnh của Liêu An Như? Liêu An Như, là nữ thần ca nhạc Liêu An Như. Lý Hục Bình chợt cảm thấy đầu nổ ầm lên, thiếu chút nữa thì chết ngất. Phải biết rằng một người nghe nhạc của Liêu An Như từ thời năm 2 đại học như hắn là một fan trung thành như thế nào, mực ác dù bây giờ Liêu An Như xuất bản rất nhiều đĩa thế nhưng hắn vẫn giữ lại những bản chính năm xưa của mình. Có vài lần hắn đến những show biểu diễn của Liêu An Như thế nhưng căn bản không có cơ hội phỏng vấn, điều này làm cho Lý Hục Bình cảm thấy nguyện vọng tiếp cận Liêu An Như càng thêm bức thiết. Hắn ngây người giây lát, sau đó chạy về phía trung tâm đại sảnh như tên rời cung. Đáng tiếc là khi Lý Hục Bình chạy đến khu trung tâm thì người xem đã vây chặt như nêm. Hắn lợi dụng dáng người nhỏ gọn linh hoạt của mình để cố gắng chen chúc về phía trước nhưng nguyện vọng của hắn căn bản là thất bại. Hắn đứng nghe đám người lớn tiếng kêu gào tên của Liêu An Như, hắn cảm thấy mình căn bản là quá bất lực. Sau khi khó khăn chen vào trong, Lý Hục Bình cuối cùng cũng thấy được vị trí trung tâm, nhưng trên đài cũng không có hình bóng của Liêu An Như, chỉ là một bức hoành phi, 10 giờ sẽ được gặp An Như. Lý Hục Bình liên tục nhìn đồng hồ trên tay, tuy lúc này con số điện tử liên tục lóe lên, thế nhưng hắn lại cảm thấy đồng hồ giống như bị hư rồi. Lý Hục Bình cảm thấy từ khi mình nhìn thấy tấm biểu ngữ trên đài đến bây giờ đã là khá lâu rồi, thế nhưng đồng hồ lại mới chạy được 10 phút, điều này làm cho hắn mất lòng tin với đồng hồ của mình. Lý Hục Bình thầm lo lắng suy nghĩ, lúc này càng có không biết bao nhiêu người tuôn vào đại sảnh, nhưng người. Gocchuyenaudio.com, càng đến nhiều thì càng chen chúc, căn bản là cực kỳ khó chịu. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Lý Hục Bình vội vàng lấy chiếc điện thoại mua với giá hơn 3.000 ra nhìn, chợt thấy bên trong vang lên âm thanh. Lý Hục Bình, anh mau đến vị trí trung tâm, tôi nghe nói có Liêu An Như xuất hiện, nếu anh không lấy được tin thì đừng về nữa. Giọng nói của tổng biên tập cực kỳ chói tai, nhưng lúc này Lý Hục Bình lại cảm thấy nó rất dễ nghe. Hắn cười cười dùng giọng có vài phần thành tựu nói. Tổng biên tập Lý, tôi đang ở vị trí trung tâm, anh yên tâm, tôi sẽ đảm bảo mình có vị trí tốt nhất. À, tiểu tử cậu làm rất tốt, quay về tôi sẽ chi trả toàn bộ tiền lộ phí. Tổng biên tập dùng giọng vui vẻ nói, sau khi khuyến khích Lý Hục Bình hai câu, lại dặn dò một câu. Mức độ tiêu phí ở Mado là rất cao, tiểu Lý cậu còn trẻ, phải biết kiềm chế, quay về tôi sẽ ban thưởng. Lý Hục Bình nghe thấy như vậy mà thiếu chút nữa vui mừng điên cuồng, tổng biên tập Lý ngày thường keo kiệt nhưng bây giờ lại thoải mái như thế, căn bản là chi trả tiền lộ phí, còn có cả ban thưởng, đúng là hiếm có. Khi Lý Hục Bình đang xoa xoa tay định nói lời cảm ơn tổng biên tập, chợt nghe thấy bốn phía cực kỳ yên tĩnh, ngay sau đó là một bài hát bên dòng nước vang lên, giọng ca như một bàn tay nhỏ bé bóp chặt thần kinh của đám người trong đại sảnh. Liêu An Như sẽ xuất hiện, Lý Hục Bình thật sự kích động, lúc này hắn tràn đầy chờ mong. Hắn cảm thấy lần này tham dự triển lãm xe hơi thì Liêu An Như sẽ không ăn mặc bảo thủ như thường đấy chứ. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn cảm thấy mình rất mâu thuẫn, hy vọng nữ thần ăn mặc thoải mái một chút, cũng hy vọng nữ thần trong trẻo lạnh lùng như cũ. Đồng thời hắn cũng có chút chờ mong với công ty xe hơi Đông Hồng, hắn cảm thấy công ty này không giống bình thường, bỏ số tiền lớn thuê vị trí trung tâm còn mời được cả một ngôi sao siêu cấp như Liêu An Như. Lý Hộc Binh nghĩ như vậy mà thay đổi cái nhìn với công ty xe hơi Đông Hồng. Các đại sảnh triển lãm xe hơi khác đều mở nhạc nhẹ bình thường, nhưng nơi đây lại có phong cách riêng, căn bản dùng đàn dương cầm dùng để đệm nhạc, điều này cũng không giống người thường. Đám người vừa rồi tỏ ra xôi trào chợt yên tĩnh lại, bên trong đại sảnh không vang lên tiếng động nào. Nhạc biến đổi, đồng hồ trên tường sắp vang lên tiếng chuông đã chỉ vị trí số 10, đám người hưng phấn bắt đầu đếm ngựa. 19, 8, 7, 6, 3, 1, cuối cùng cành cửa trên vách cũng mở ra, Liêu An Như mặc váy dài đi ra trong bản nhạc hôn lễ hoàng hôn. Năm tháng giống như không lưu lại chút dấu vết nào trên người Liêu An Như, nàng mặc váy dài căn bản như một tiên nữ, vừa không màng danh lợi vừa hài hòa trang nhã, gương mặt sáng bóng có vài phần thần bí. Nàng cười một tiếng như sao hôm trên trời, sáng rực chói mắt người đối diện. Dưới ánh đèn lấp lóe, Liêu An Như căn bản tiến lên rất khoan thai, đám người đã hét lên. An Như, An Như. Tình cảnh này làm cho đại sảnh triển lãm xe hơi chợt sôi trào, Lý Hộc Binh cảm thấy một cảm giác thân thiết kỳ quái chợt sinh ra từ tận đáy lòng, giống như nơi đó là bầu trời bao la cực kỳ dịu dàng nhưng không kém mãnh liệt. Lúc này không gian bốn phía như mở rộng, giống như tất cả đang cuốn lấy hắn, sau đó lại đẩy hắn lên không, tiến đến vị trí cực hạn. Sự kích động và cảm giác khó miêu tả này căn bản là không nói nên lời. Liêu An Như chậm rãi đi ra, nàng. Góc truyện audio.com khẽ cười, vẫy tay với bốn phía, sau đó đứng lại rất thanh nhã. Cuối cùng nàng dùng tay khẽ cho ra một tư thế mời. Khi Liêu An Như vung tay, cửa lại mở ra, một vật phẩm được phủ kín được đẩy ra ngoài. Cách chương.